Bài thứ 8, 10 tôn phái Phật giáo ở Trung Hoa tiếp theo. 7. Hoa Nghiêm Tôn hay là Hiền Thủ Tôn. Phần 1. Duyên khởi lập tôn. Tôn này thuộc về Đại Thừa, căn cứ theo giáo nghĩa trong Kinh Hoa Nghiêm là một bộ kinh cao nhất mà Đức Phật đã nói ra, nên gọi là Hoa Nghiêm Tôn. Người sáng lập ra tôn này là Ngài Đỗ Thuận, một vị hòa thượng đời Đường. Ngài đã thu góp ý nghĩa mầu nhiệm của Kinh Hoa Nghiêm làm ra ba bộ Pháp Giới Quán. Người kế vị Ngài Đỗ Thuận là Ngài Trí Nghiễm ở chùa Chí Tướng. Ngài Trí Nghiễm đã làm ra nhiều bộ luận có giá trị để giải bày nghĩa lý của tôn này, như các bộ Xu Huyền Ký, Thập Huyền Môn, Ngũ Thập Yếu Vấn Đáp. Vị thừa kế Ngài Trí Nghiễm và đã có nhiều công nghiệp lớn đối với tôn này là Ngài Pháp Tạng, cũng gọi là Hiền Thủ Quốc Sư. Ngài đã làm ra bộ Thám Huyền Ký và nhiều chương số khác, khiến cho Hoa Nghiêm Tôn rất được thạnh hành và phát triển trong đời Ngài. Do đó, tôn này cũng thường gọi là Hiền Thủ Tôn. Sau khi Ngài Hiền Thủ qua đời được ít lâu, Kinh Hoa Nghiêm được dịch lại bằng Hán văn bộ mới. Ngài Trừng Quán, tức là Thanh Lương Quốc Sư, dựa theo ý nghĩa bộ Hoa Nghiêm mới dịch này mà làm ra bộ Hoa Nghiêm Sớ Sao, bày giải nghĩa lý rộng rãi sâu xa nhiệm màu của Kinh Hoa Nghiêm. Vì thế Hoa Nghiêm Tôn lại càng được người đời sùng mộ, nhất là trong giới thượng lưu trí thức nước Tạp. Phần 2. Tôn chỉ và giáo lý căn bản. Trong các bộ kinh của Đức Phật, Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh có ý nghĩa cao siêu mầu nhiệm nhất. Chỉ những vị đại đệ tử căn cơ minh mẫn lanh lẹ mới có thể hiểu thấu được. Do đó, Hoa Nghiêm Tôn chỉ thích hợp với những ai đã có một căn bản Phật Pháp vững chắc và đã quen với lối suy luận trừu tượng của giáo lý nhà Phật. Đem một giáo lý uyên thâm của Phật Pháp ra trình bày trong một tập sách phổ thông như thế này, thật khó mà nói cho rõ ràng đầy đủ nghĩa lý của Hoa Nghiêm Tôn. Tuy thế, để có một bộ sách gồm đầy đủ 10 tôn phái của Phật giáo ở Trung Hoa, và để quý độc giả có đủ tài liệu để so sánh sự sai khác của mỗi tôn, chúng tôi không thể không nói đến Hoa Nghiêm Tôn trong khi điểm qua tôn chỉ và giáo lý căn bản của 10 tôn. Chúng tôi sẽ cố gắng trình bày một cách giản dị gọn gàng về giáo lý đặc sắc của tôn này, và cũng mong mỏi quý độc giả theo dõi một cách chăm chú sự trình bày này, ngõ hầu vấn đề được sáng tỏ. Tôn này được gọi là Viên Giáo, nghĩa là giáo lý viên dung hoàn toàn đầy đủ. Tôn này chủ trương Pháp giới duyên khởi, nghĩa là vũ trụ vạn hữu trùng trùng do nhân duyên hòa hợp mà thành. Nói một cách khác, mọi sự vật trong vũ trụ bao la, từ một vật nhỏ như hạt bụi cho đến một vật lớn như trăng sao, đều nương vào nhau, làm nhân làm quả, lớp lớp không cùng tột, dung thông nhau, đối chọi nhau, ảnh hưởng lẫn nhau mà có. Mỗi pháp trong vũ trụ không thể tồn tại riêng rẽ, biệt lập mà tự có được. Cái này có là nhờ cái kia có là nhờ cái này và cái kia tương quan, tương duyên, lớp lớp không cùng tột, cho nên cũng gọi là vô tận duyên khởi hay trùng trùng duyên khởi. Vì là trùng trùng duyên nhau nên một là hết thảy, hết thảy là một. Mọi sự vật trong vũ trụ đều dung thông nhau. Và do đó, trong Kinh Hoa Nghiêm đã nêu lên pháp môn sự sự vô ngại pháp giới. Để hiểu rõ nghĩa lý của pháp môn này, chúng ta hãy đi theo pháp quy nạp gồm có 4 giai đoạn sau đây, cũng gọi là 4 pháp giới. 1. Sự pháp giới. Sự là nói về các hình tướng sai biệt của các pháp trong vũ trụ. Trong vũ trụ, các pháp đều có giới hạn rõ ràng, như nước lạnh, nước đá, nước sôi, hơi nước đều có tướng trạng khác nhau. Đó là đứng về sự mà quan sát vũ trụ vạn hữu, hay nói theo danh từ đạo Phật là sự pháp giới. 2. Lý pháp giới. Lý là nói về cái phần bên trong vô hình của sự vật. Đây tức là lý tánh bình đẳng, chỗ nương tựa cho tất cả sự tướng. Lý dung thông khắp tất cả, như nước lạnh, nước đá, hơi nước, tuy tướng trạng khác nhau nhưng thể tánh vẫn là một. nghĩa là gồm H2 cộng O. Vũ trụ vạn hữu không chỉ có phần sự tướng mà còn phần lý tánh nữa, đó tức là lý, pháp, giới. 3. Lý sự vô ngại pháp giới. Như trên chúng ta đã thấy, mỗi pháp giới đều có sự và lý. Lý do nơi sự mà rõ, sự nương vào lý mà thành. Lý và sự dung thông, như nước tức là sống, sống tức là nước. Lý sự trong mỗi pháp đã dung thông thì lý sự trong pháp giới cũng dung thông vô ngại. Đó là ý nghĩa của lý sự vô ngại pháp giới. 4. Sự sự vô ngại pháp giới. Trong pháp giới có hằng hà sa số sự vật hình tướng, tuy khác nhau giới hạn, tuy bất đồng nhưng lý tánh lại dung thông bình đẳng, không có phân chia ngăn cách. Nhờ lý mà sự sự được dung thông vô ngại. Như các vật dụng bằng điện, nào quạt điện, đèn điện, máy lạnh, bàn ủi điện, lò điện vân vân. Tuy mỗi vật đều có hình dáng công dụng sai khác, nhưng đều thông nhau qua luồng điện chi phối lẫn nhau, ảnh hưởng qua lại. Một thí dụ khác, nhiều hồ chứa nước hình dáng rộng hẹp khác nhau nhưng ăn thông với nhau bằng những ống nước. Do đó sự đầy dơi nhớp sạch của một hồ này đều liên quan mật thiết đến tất cả các hồ khác. Trên đây là những thí dụ vô cùng thô thiển, cốt để gợi lên một ý niệm về sự sự vô ngại pháp giới thôi, chứ không đúng hẳn. Trong hai thí dụ trên, chúng ta lấy những vật dụng điện khí hay những hồ nước để hình dung cho sự sự trong pháp giới, và lấy những luồng điện hay luồng nước để hình dung cho lý của pháp giới. Thí dụ như thế, người ta sẽ tưởng rằng sự và lý là hai loại khác nhau có thể phân tách ra được, nhưng thật ra lý và sự không thể phân tách ra được. Trong sự có lý, trong lý có sự. Sự lý chẳng qua là hai phương diện của một vấn đề vô cùng tế nhị mà lý trí của chúng ta đã phân tách ra để tạm nghiên cứu đó thôi. Để tóm tắt ý nghĩa của bốn pháp giới này, chúng tôi xin nói một cách giản dị như sau. Pháp giới gồm có triệu triệu sự vật khác nhau như A, B, C, vân vân, sự pháp giới. Trong mỗi sự vật đều có lý tánh bình đẳng mà chúng tôi hình dung là L, lý pháp giới. Lý tánh bình đẳng ấy dung thông với tất cả mọi sự vật như A bằng L, B bằng L, C bằng L, lý sự vô ngại pháp giới. Nhờ lý tánh dung thông với mọi sự vật mà mọi sự vật trong vũ trụ trở thành dung thông nhau, vô ngại đối với nhau như A bằng C vân vân, sự sự vô ngại pháp giới. Sáu tướng và mười lý huyền diệu của các pháp. Trong pháp giới, sở dĩ sự sự được vô ngại dung thông là do các pháp đều có đủ sáu tướng và mười lý huyền diệu sau đây. Sáu tướng viên dung. Dựa theo bộ kinh Hoa Nghiêm, ngài Bồ Tát Thế Thân đã làm ra bộ Thập Địa Luận để giải thích nghĩa lý của sáu tướng, lục tướng. Sáu tướng này được gọi là viên dung vì nó có những đức tính viên mãn, dung thông vô ngại. Sáu tướng của sự vật trong vũ trụ ấy là: một, tổng tướng. Tổng tướng là cái tướng bao trùm tất cả, tổng cộng tất cả các tướng sai biệt. Như khi nói đến cái nhà là gồm tất cả cột kèo, tường, mái, đá, gạch, vân vân. Vậy cái nhà tức là tổng tướng. Hai, biệt tướng. Biệt tướng là nói các tướng riêng biệt, nhiều biệt tướng cộng lại thành tổng tướng. Như các biệt tướng trong cái nhà là cột, kèo, tường, mái, gạch, vân vân. Đã có tổng thì tức phải có biệt, nếu không có biệt thì cũng không thể lấy gì mà gọi là tổng. 3. Đồng tướng. Đồng tướng là cái tướng chung cùng, dung hòa với nhau, không ngăn ngại nhau, không trái chống nhau. Như kèo, cột, tường, mái tuy khác nhau nhưng không ngăn ngại nhau mà vẫn đồng hướng về một mục tiêu chung là cái nhà. 4. Vị tướng. Vị tướng là các tướng riêng biệt, cái này, cái kia, hình tướng không giống nhau, mặc dù vẫn cùng nhau dung hòa để gánh vác một nhiệm vụ chung. Như cột, kèo, tường, mái trong một cái nhà, không cái nào giống cái nào. vị tướng không phải là biệt tướng, cũng như đồng tướng không phải là tổng tướng. Như 100 đồng bạc là tổng tướng, tổng tướng này là tổng cộng của các tờ giấy bạc: một tờ 50 đồng, hai tờ 20 đồng, một tờ 10 đồng. 50 cộng 40 cộng 10 bằng 100. Những tờ giấy bạc 50, 20, 10 đồng là biệt tướng. Những tờ giấy bạc này to nhỏ hình ảnh màu sắc khác nhau là vị tướng. Mặc dù hình tướng khác nhau nhưng cũng là những tờ bạc cả. Tính chất bạc là đồng tướng. 5. Thành tướng. Thành tướng là tướng thành tựu, sự chung cùng nhau để thành ra một cái gì, đó là thành tướng. Như cái nhà là sự thành tựu của các cái cột, kèo, tường, mái, vân vân. Vậy cái nhà đứng về phương diện công dụng để ở là thành tướng của các cột, kèo, tường, mái, vân vân. Nếu lấy thí dụ 100 đồng thì số tiền này là thành tướng của những tờ 50 đồng, 20 đồng và 10 đồng. Nhờ sự kết hợp của những số tiền này mà có được số bạc 100 đồng để mua được một vật gì đó, như thế là thành tướng. 6. Hoại tướng. Hoại tướng là cái tướng độc lập của các pháp, như cột kèo, tường mái, trong khi hợp tác với nhau để thành cái nhà thì vẫn giữ cái địa vị riêng của chúng nó là cột kèo, tường mái, chứ không phải vì thành cái nhà mà chúng nó không còn là cột kèo, tường mái nữa. Cũng như trong khi hợp thành số bạc 100 đồng, các tờ giấy bạc 50, 20, 10 đồng vẫn là những tờ giấy bạc 50, 20, 10 đồng và vẫn giữ cái giá trị riêng của mỗi thứ. Sáu tướng này phân ra làm ba đối, gọi là tam đối lục tướng. Tổng biệt cùng đối nhau thuộc về thể, đồng vị cùng đối nhau thuộc về tướng, thành hoại cùng đối nhau thuộc về dụng. Nếu chúng ta lấy con sư tử bằng vàng làm thí dụ thì toàn thể thân hình của nó là tổng tướng, mỗi bộ phận riêng rẽ như tai, mắt, mũi, lưỡi là biệt tướng, chất vàng của nó là đồng tướng, mỗi bộ phận có hình dáng riêng khác là vị tướng. Mỗi bộ phận cộng tác hòa hiệp với nhau để thành hình con sư tử là thành tướng, nhưng mỗi bộ phận đều có phạm vi riêng biệt tự lập của nó là hoại tướng. Khi chúng ta nói đến tổng, đồng, thành là nói về phương diện toàn thể viên dung, bình đẳng của bản thể vũ trụ. Khi chúng ta nói đến biệt, dị, hoại là nói về phương diện hiện tượng giới. Trong ấy, mỗi mỗi sự vật đều phơi bày riêng rẽ khác nhau. Theo trong Kinh Hoa Nghiêm thì tổng, đồng, thành tướng thuộc về môn viên dung, còn biệt, dị, hoại tướng thuộc về môn hàng bố, nghĩa là hiển lộ, phơi bày, la liệt. Một bên là bình đẳng, một bên là sai biệt, nhưng bình đẳng và sai biệt tương tức tương nhập viên dung không ngại. Tương tức nghĩa là cái này tức là cái kia, như nước tức là sóng. Tương nhập nghĩa là ăn nhập với nhau, dung thông nhau, như mặt gương này và mặt gương kia phản chiếu vào nhau không cùng mà không cản trở gì nhau. Vì tương tức tương nhập nên lìa tổng tướng thời không biệt tướng. Lìa đồng tướng thì không dị tướng, lìa thành tướng thời không hoại tướng. Tóm lại, viên dung không lìa hàng bố, hàng bố không lìa viên dung tức hàng bố tức viên dung. Hết thảy các pháp đều đủ sáu tướng ấy, không một pháp nào là không viên dung tự tại, tức nhập không ngại. Vì thế cho nên gọi là sáu tướng viên dung. Đấy là ý nghĩa huyền diệu của Hoa Nghiêm Nhất Thừa Viên Giáo. Mười lý huyền diệu của các pháp hay mười huyền môn. Ngoài sáu tướng nói trên, các pháp còn có mười lý huyền diệu hay mười đức tính huyền diệu mà bộ Kinh Hoa Nghiêm Sớ Sao và bộ Tham Huyền Ký của Ngài Hiền Thủ có giải thích như sau. Một, môn, đồng thời đầy đủ các pháp tương ưng, đồng thời cụ túc tương ưng. Nghĩa là trong mỗi một pháp nào đồng thời cũng có đủ, hàm chứa tất cả các pháp khác trong vũ trụ, như một giọt nước có đủ khí vị của muôn ngàn sông biển. Hai, môn, rộng và hẹp tự tại không ngại, quảng hiệp tự tại vô ngại. Nghĩa là một vật gọi là lớn chưa hẳn là lớn, một vật gọi là nhỏ chưa hẳn là nhỏ, Nhờ cái lý dung không, một vật nhỏ như đầu mẩy lông có thể chứa được cả thái hư mà còn rộng. Một vật lớn như thái hư có thể nằm gọn trong một đầu mẩy lông mà không chật. Đây muốn nói rằng, trong pháp giới, sự sự đã vô ngại dung thông, thì quan niệm về sự rộng hẹp lớn nhỏ đều là những danh từ suông, không có biên giới nhất định giữa một vật này và một vật khác. Một vật nhỏ như vi trần có liên quan đến vũ trụ, một vật lớn như vũ trụ có liên quan đến một vi trần. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm có chép: trong một mảy trần hết thảy cõi nước rộng rãi an trụ. Để giải thích ý nghĩa này, kinh thường dạy: sự nhờ lý mà được dung thông, tự tại không ngăn ngại. 3. Môn một và nhiều dung nhau không đồng, nhất đa tương dung bất đồng. Nghĩa là về số lượng, một và nhiều vật có thể dung nạp lẫn nhau mà vẫn không phá hoại cái tướng riêng biệt an lập của mỗi vật. Như muôn ngàn ngọn đèn thắp sáng một gian nhà, ngọn này ngọn kia vẫn hiệp với nhau, nhưng ngọn nào cũng vẫn có ánh sáng riêng của nó. 4. Môn các pháp tương tức tự tại, chư pháp tương tức tự tại. Nghĩa là các pháp cùng dung cùng tức không ngăn ngại nhau. Như một pháp khi bỏ mình đồng với các pháp khác thì toàn thể đều nơi pháp kia. Nếu một pháp nhiếp thâu các pháp đồng về mình thì hết thảy các pháp kia lại về nơi một pháp thâu nhiếp ấy. Cũng ví như chất vàng với sắc vàng, hai pháp ấy không rời nhau. 5. Môn ẩn mật tỏ rõ đều thành, bí mật ẩn hiện câu thành. Nghĩa là một pháp có nhiều phương diện, khi phương diện này hiển thì phương diện kia ẩn, khi phương diện kia ẩn thì phương diện này hiển. Trong ẩn có hiển, trong hiển có ẩn, ẩn hiển đắp đổi nhau mà thành tựu. Sự ẩn hiển cũng không nhất định cái nào sau cái nào trước, cũng không ngăn ngại chống đối nhau. Như một pho tượng bằng vàng, khi chú ý đến vàng thì không thấy cái đẹp của pho tượng, khi chú ý đến cái đẹp của pho tượng thì không thấy vàng. Tóm lại, khi cái đẹp hiển thì vàng ẩn, khi vàng hiển thì cái đẹp ẩn. 6. Môn di tế dung nhau an lập, di tế tương dung an lập. Di tế nghĩa là nhỏ nhiệm mà rõ ràng. Một vật nhỏ nhiệm này có thể bao trùm một vật nhỏ nhiệm khác mà không cản trở nhau, không phá hoại các tướng của nhau. Như một giọt nước bao gồm nhiều hạt nước gồm nhiều hóa chất, mỗi hóa chất gồm nhiều nguyên tử, mỗi nguyên tử gồm nhiều điện tử, giữa những điện tử có cái nhân, mỗi thứ đều dung nhau và an lập trong nhau. 7. Môn cảnh giới tướng vọng nhân đà la, nhân đà la vọng cảnh giới. Nhân đà la tức là phiên âm chữ Indra, là cõi trời đế thích. Theo Bà La Môn giáo thì trên cõi trời nhân đà la có cái màn lưới bằng bửu châu, mỗi hạt bửu châu chối hiện đến muôn trượng, hạt này hạt khác phản chiếu nhau chối sáng lẫn nhau, lớp lớp không cùng tận. Môn này cũng như vậy, trong mỗi pháp có nhiều pháp khác, trong nhiều pháp khác lại có nhiều pháp khác nữa, cứ thế nhân mãi lên cho đến vô cùng tận. Kinh Hoa Nghiêm có chép: hết thảy thế giới đều như thế giới màn lưới nhân đà la. 8. Môn nhân sự rõ pháp sanh trí hiểu biết, thác sự hiểu pháp sanh giải. Nghĩa là nhờ sự mà hiểu được lý, nhưng khi lý đã rõ thì lý lại lan rộng, làm cho chúng ta hiểu rộng sâu xa qua nhiều sự khác. Đây muốn nói trí hiểu biết lan rộng dung thông qua sự vật, như vết dầu lan trên mặt nước, chỉ một tia lửa có thể bừng cháy rất xa. 9. Môn mười đời cách pháp dị thành, thập thế cách pháp dị thành. Đây muốn nói thời gian mặc dù cách biệt nhau từ quá khứ đến hiện tại qua tương lai, nhưng chính nhờ thế mà các pháp được thành tựu một cách dễ dàng. Tại sao chia thời gian thành mười đời mà không chia làm ba đời? Đáng lẽ chỉ nói quá khứ, hiện tại, tương lai là đủ, nhưng muốn chia một cách rốt ráo tinh vi, trong kinh chia mười đời như sau: trong quá khứ gồm có quá khứ, hiện tại và tương lai, trong hiện tại cũng gồm như thế và tương lai cũng vậy. Ba đời, mỗi đời lại chia nhỏ làm ba thành chính. Nhưng nếu chia nhỏ như thế mà không có ý niệm tổng quát so sánh liên hệ với nhau thì cũng không có được ý niệm về thời gian. Vì thế cho nên, ngoài chính niệm biệt ấy, còn cộng thêm một niệm tổng nữa, tổng quát, thành ra là 10. 10. Môn chủ và bạn nương nhau làm đầy đủ công đức sáng suốt hoàn toàn. Chủ bạn viên minh cụ đức. Như chúng ta đã thấy ở các phần trên, các pháp nương nhau mà thành. Nếu ta lấy một pháp làm chủ thì các pháp khác là bạn. Chủ và bạn nương nhau làm đầy đủ công đức lớp lớp không cùng tận, như mặt trăng sáng trên không. Chung quanh đoanh dây những vì sao nhấp nháy, rồi trên mặt đất bao nhiêu sông ngòi, ao hồ lại phản chiếu ánh sáng trăng sao ở trên không, làm cho cảnh vật khắp nơi càng thêm rạng rỡ. Tóm lại, 10 lý huyền diệu này cộng với 6 tướng nói trên của các pháp là nguyên nhân giải thích vì sao sự sự được vô ngại trong pháp giới, và cắt nghĩa một cách đầy đủ giáo lý trùng trùng duyên khởi mà Hoa Nghiêm Tôn chủ trương. Phần 3. Phương pháp tu hành. Giáo lý căn bản của Hoa Nghiêm Tôn đã sâu xa mầu nhiệm, thì phương pháp tu hành tất nhiên cũng phải cao siêu mầu nhiệm mới đưa hành giả đến chỗ cứu cánh tu hành. Tự trung trong các phương pháp tu hành ấy, ba pháp quán về pháp giới sau đây được xem là các pháp môn trọng yếu và có hiệu quả rốt ráo nhất. 1. Chơn không quán. Chơn nghĩa là chân thật không hư vọng. Không nghĩa là không bị sắc tướng chi phối ngăn ngại. Pháp quán này dựa trên lý pháp giới mà lập ra. Mục đích của pháp quán này là dứt vọng tình, rõ chân tánh, khiến cho hành giả thấy sắc mà không bị sắc ngăn ngại và nhận được rằng toàn thể là chân không. Thấy không mà nhận được rằng đó không phải là không hẳn, đoạn không, mà toàn là chân tánh. Tóm lại, pháp quán này nhìn thấu qua được sự đối đãi giả dối của cái không và cái có. Để nhận rõ được cái lý của vũ trụ, lý pháp giới là chân không, đã giải ở trên. 2. Lý sự vô ngại quán. Pháp quán này y theo lý sự vô ngại pháp giới mà lập ra. Lý là thể tánh thanh tịnh sáng suốt. Sự là hình tướng phần hạng của các pháp. Lý sự vô ngại như trong phần giáo lý căn bản đã có nói ở trước, nghĩa là lý và sự không phải là hai loại trái chống nhau, ngăn cách nhau, mà trái lại dung thông nhau. Lý sự thấu suốt, viên dung không ngại, nên gọi là lý sự vô ngại quán. Theo pháp quán này, hành giả quan sát cái sắc tướng của một mảy trần mà khám phá ra được cái lý của vũ trụ, tức là qua cái tướng hư giả của sự vật mà thấy được cái tánh sáng suốt của nhất chơ. 3. Châu biến hàm dung quán. Pháp quán này dựa trên cái lý sự sự vô ngại pháp giới mà lập ra. Châu biến là lan ra, biến hóa cùng khắp tất cả. Hàm dung là bao gồm thâu nhiếp hết, dung thông tất cả. Châu biến hàm dung quán là pháp quán nhằm mục đích nhận chân được rằng các pháp một và nhiều không ngại nhau, lớn và nhỏ trùm nhau, dung nhiếp lẫn nhau, lớp lớp không cùng tột, ẩn hiện tự tại, đồng thời tương tức tương nhập, thâu nhiếp dung thông nhau, cho đến vô cùng vô tận, trùm chứa cả vũ trụ bao la. Theo pháp quán này, hành giả quán sát cái lý nơi một sự, rồi do một sự ấy mà mỗi mỗi sự khác cũng đều thấy rõ. Hành giả lại quán mọi sự tức nơi lý, rồi theo lý ấy mà mỗi mọi sự đều dung thông. Phần 4. Quả vị tu chứng. Theo Hoa Nghiêm Tôn, giải thoát vẫn không phá hoại thế gian tướng. Nói một cách khác, không phải phủ nhận thế gian tướng mà có thể tìm thấy giải thoát ở một nơi nào khác. Ngay trong thế gian này, nếu hành giả phân biệt được chân vọng, khử trừ điên đảo, khiến cho tâm thanh tịnh, để cùng thực tại nhất trí, đó là giải thoát. Quan niệm về giải thoát của Hoa Nghiêm Tôn này không khác với Thiên Thai Tôn, nghĩa là điều chủ trương một cách lạc quan rằng chúng sanh và Phật không sai cách, không nhận chân được lý trùng trùng duyên khởi, sự sự vô ngại pháp giới là chúng sanh, giác ngộ được chân lý trên là Phật. Phần 5 kết luận. Hoa Nghiêm Tôn vì y theo bộ kinh cao nhất của Phật mà thành lập, nên được liệt vào hạng viên giáo, nghĩa là giáo lý hoàn toàn viên mãn. Và cũng vì là viên giáo cho nên phải cần một căn trí thông lợi mới tu theo được. Vậy hành giả trước khi muốn lựa chọn con đường này để tiến bước, cần phải cân nhắc cho kỹ lưỡng, nhất là cần phải tìm nghiên cứu thêm cho thấu đáo. Nếu thấy nó khó hiểu, quá cao đối với căn cơ của mình, thì tốt hơn nên tìm một con đường khác, bởi vì con đường nào cuối cùng cũng đưa đến giải thoát cả. Nhưng nếu quý vị nào nhận thấy căn cơ của mình có thể theo kịp được giáo lý huyền diệu của tôn này, thì đó cũng là một diễm phúc lớn. Trí tuệ quý vị sẽ nếm được hương vị thanh cao nhất của đạo nhiệm màu, và sự tu hành của quý vị cũng mau đến đích, vì quý vị đã trèo theo con đường thẳng đứng để lên đỉnh núi giải thoát. Bao giờ con đường thẳng đứng cũng khó trèo, nhưng mau đến đích hơn những con đường vòng quanh co. Trong vấn đề tu hành cũng vậy. Ban Hoằng Pháp.